thời tiết thiêu dưới 2 tuổi không nhận. Nhà vô phải babysit. Có nhiều thầy thích con nít đó, nhận vô rồi mỗi ngày babysit nó, đứa này đánh lộn đứa kia khóc tùm lum la. Thì đầu tiên thiện tài đồng tử phải gặp một vị tỳ kheo. Vì sao? Vì một vị tỳ kheo là một người chính thống tu hành cầu giải thoát mà đi theo con đường chính thống của Phật. Đó, tức là một người đệ tử chính thống của Phật, từ hình thức cho tới tâm linh đang đi trên con đường cầu thành Phật quả. Thì một vị tỳ kheo mà thật là tỳ kheo đó thì phải thể hiện 5 cái đức tính. Tỳ kheo đức vân ở đây á, là tiêu biểu cho cái người có đức hạnh, tức là rất nhiều đức hạnh. Như nói mình học đó là người tu cần phải đi trí dũng phước đức hạnh thật, phải có đức. Tỳ kheo đức vân là cái tên nó nói là cái vị này tu hành rất nhiều công đức và đức hạnh nhiều như mây vậy đó, bao phủ. Thật là tỳ kheo phải có thể hiện 5 cái đức tánh. Trước hết là hình tướng giải thoát, khiến cái người từ xa nhìn thấy, thấy phát tâm liền. Chứ người đó phải đi đứng đạo mạo. Khi mà Đức Phật giác ngộ xong, ngày trở về, năm anh em kiểu chuyện như nhìn từ xa thôi, nó phát tâm liền. Đây là một lần nữa mình lại nói, ấn định lại là Bồ Tát phải có hảo tướng. Chứ thấy tỳ kheo thường xa đi nhảy vào cò là mặt đi là sập sạch là cái kiểu này là không được rồi. Áo xẻ vậy là không được đó. Thấy là no good rồi. Đi đâu phải đi đứng trang nghiêm, cho nên phải nhân hạnh nói phải đi đâu dù gấp đến mấy cũng phải đi như đi thiền hành, để cho nó có oai nghi là như vậy. Người mới tu vô là phải học oai nghi, nói năng từ tốn, đi đứng chậm rãi. Cho nên trước hết là hình tướng giải thoát, cho cái khác là có hào tướng, không cần đẹp mà trang nghiêm. Và thật ra chữ trang nghiêm tức là đẹp, là đẹp một cách thanh tao là trang nghiêm. Còn có những ngược lại với trang nghiêm á, là thí dụ như là những tài tử cine đi, movie star, họ đẹp nhưng mà không phải trang nghiêm. Cái đẹp đó nó khiêu gợi cho người ta lòng dục, nhìn vô là người ta mê mà đi theo cái tình dục. Nó không phải trang nghiêm, nên cái chữ trang nghiêm nó khác, nên không cần đẹp mà cần trang nghiêm. Nên hảo tướng ở đây tức là trang nghiêm, hình tướng giải thoát, nhìn vào là ta thấy phát tâm rồi. Đó, giống như là ngày Asaji độ được ngày Sát Đại Phất. Asaji là dịch là A Thị Thị Kheo hay là Ác Đệ. Asaji là một trong 5 người kiểu Trần Như đó, Kodina đó. Thì khi được giác ngộ là nó cho nó nhìn thấy vị này mà đang đi từ tốn như vậy, so tư cách rất là thanh cao giải thoát, tự động đến cầu đạo hỏi. Đó, nhờ như vậy nên một vị tỳ kheo là phải như vậy. Kế tiếp lời nói. Đó, thứ ba là dáng đi, thứ tư là cử chỉ, thứ năm là cuộc sống thánh thiện. Lời nói là thứ hai, ba là dáng đi, cử chỉ, cuộc sống thánh thiện. Đó, tức là vì đó phải làm chủ cái khẩu nghiệp của mình. Nói cách khác là phải có chánh nghiệp và chánh ngữ. Rồi dáng đi tức là đi không có được lúc lắc, đi chân chữ bát đánh tay đây, kéo giác cái lẹt sạch đèn xương, đi nhẹ nhàng như là mèo đi vậy đó.
và thứ tư là cử chỉ của mình. Nói cách khác, toàn bộ nếu mà bình thường nói theo danh từ bình thường của nhà thiền đó, đó là tứ oai nghi của mình, đi đứng nằm ngồi phải luôn luôn được kiểm soát. Cho nên người sơ tâm học đạo cần phải tìm đến một danh tăng có đạo đức, có đức hạnh để noi theo. Cho nên tiêu biểu bằng đức vân tỳ kheo. Tìm đến một vị thầy có đức độ nổi tiếng được mọi người kính trọng. Nên người nào muốn tìm tới Đại La Lama hết, hoặc là thầy nhất hạnh. Thứ hai, sau đó Ngài Đức Vân dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái đức hạnh của Ngài. Xong hết rồi, Đức Vân Tỳ Kheo mới giới thiệu Thiện Tài Đồng Tử đi học với một thầy khác. Cái đó là cái đặc biệt mà chúng ta được học ở trong này. Tức là khi vị thầy đã dạy cho đệ tử học hết những cái gì mình cần dạy rồi, thì bảo thôi đi lên lớp thứ nhì. Còn mình học với thầy đó là mình vô mẫu giáo thầy đó thôi. Học hết năm mẫu giáo trở lại, thằng năm nữa học mẫu giáo với thầy. Học 10 năm mẫu giáo với thầy. Xong rồi mai mốt học xong rồi thầy ơi, hết còn lớp nào không? Học thêm 11 năm mẫu giáo. Học mẫu giáo hoài. Thầy đã dạy hết năm mẫu giáo rồi, xin ở lại nó không được. Còn biết đọc chưa đọc rồi nên lớp lớp 1. Đó là cái đặc biệt của các vị thầy. Các vị thầy Bồ Tát ở đây dễ như Thiện Tài Đồng Tử đi lên từng lớp một. Ngài Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài Đồng Tử xong, nói giới thiệu Thiện Tài Đồng Tử hãy đi tìm Hải Vân Tỳ Kheo. Ba vị thầy đầu toàn là Tỳ Kheo không? Học đến học với Hải Vân Tỳ Kheo để học cái gì? Học trí tuệ và để học oai nghi, đức hạnh, xong rồi kế tiếp học trí tuệ. Đạo Hồng có nói tiên học lễ hậu học văn. Thứ nhất phải học lễ phép trước. Vào chùa chưa cần học nữa, học lễ phép trước. Còn người ngoài đời đó, đa số người trí thức là học văn trước, chưa học lễ. Trên vô chùa gọi Phật bằng anh, gọi Bùa bằng anh, thôi gọi nó là Phật, gọi quý thầy bằng anh. Tôi gặp nhiều người gọi tôi bằng anh ấy. Cho nên cái quan trọng chính như vậy, cho nên đầu tiên hết là phải học lễ, học đức hạnh trước, rồi mới đến được học trí tuệ. Đó là ở đây Thiện Tài Đồng Tử cũng phải qua con đường đó. Thì đến thì Ngài Hải Vân Tỳ Kheo mới dạy cho Thiện Tài Đồng Tử tu cái gì? Hải Vân Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài Đồng Tử tu bằng cách ngồi quan sát biển cả. Khi quan sát biển cả như vậy đó, thì tâm của mình từ từ nó rộng lớn, nó nhập với biển. Biển tượng trưng cho cái sự rộng và sâu, đó, dung chứa được tất cả muôn loài trong đó. Nên chiều chiều quý vị đi ra ngồi thiền là trước cái đi với sư cô ra cái hồ đó. Hồ đó tên gì? Ottawa, sông Ottawa, Ottawa River. Nhưng mà nó cũng bự đó nhỉ. Ngồi nhìn hết là cũng là muốn chỉ là không thấy đâu nữa. Thì khi mình ngồi quán tu thiền cũng vậy, nó có hai cách. Khi mà mình ngồi quán đó, thì mình nhắm mắt hoặc là hí mắt để mà đi vào trong. Còn cái ngoại quán đó, tức là nhìn sang bên ngoài, cái đó là cái thiện xảo. Thường thường những người mà tu thiền mà chính thống không có để ý cái chuyện đó. Tại sao? Tại vì khi mà tâm á, nó có cái tác dụng của nó là khi mà nó nhìn đối tượng á, mà nó chạy tới đối tượng và nó bao đối tượng và nó nhập vào đối tượng. Cái đó là cái khả năng tự nhiên của tâm. Nhưng khi mình nhìn một cái bông đẹp á, hay mà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xinh á, lúc đó không có ai dạy mình phải mỉm cười hết á. Nhìn thấy một đứa bé nhỏ thì mình tự nhiên không ai nói thì mình cười liền à. Tại sao thấy nó so cute, so dễ thương. Đó. Chính vậy cho nên thầy Nhất Hạnh mới dùng dạy những người đường đa số vào Mỹ nhìn thưởng thức những cái đẹp bên ngoài, hoa con nít này nọ. Thì khi mình nhìn một cái cảnh đẹp á, là tâm mình nó phóng ra bên ngoài, tự động nó phạm phóng đấy là mình chặn được, chạy qua khỏi mắt mình. Rồi mình nhìn một cái khung trời bao la thì tâm mình nó mở rộng ra, nó bao trùm cái đó dùng. Còn suốt ngày mình ngồi trước cái computer á, tâm mình nó chỉ lớn bằng cái screen thôi. Trên công việc thì ngồi trước computer, nhưng mà xong sau đó nó tắt nó đi ra Ottawa River, hoặc là không ra thì đi ra trước cửa nhà ngó lên trời, hoặc là đi ra chỗ rừng cây cho cái tầm mắt nó đi tới đâu là tâm đi tới đó, mắt đi tới đâu là tâm đi tới đó. Còn có nhiều người đàn ông đang đi lái xe gặp một người đàn bà nào đẹp á, cứ đi tự nhiên là tâm nó tự động nó quay lại, nó bao trùm hết rồi đâm cái sông một cái tỉnh dậy thôi vậy. Cho nên đây là phương tiện thiện xảo ngài Hải Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử ngồi trước biển. Ngài tu cách gì? Ngài chỉ ngồi trước mặt biển thôi, rồi để cái tâm bao trùm tất cả các mặt biển, rồi từ đó nhập vào biển. Được nhập vào biển được rồi thì nhập vào được cái chiều rộng mênh mông của biển, và nhập được vào cái chiều sâu tận đáy của biển, rồi từ từ mới ý thức được tất cả chúng sinh lúc trước ở trong biển, rồi từ đó mới chuyển cái tâm nó sang chúng sinh. Đây là những cái phương tiện thiện xảo. Cho nên khi mà mình thấy đó, ra công viên Britannia không thấy người Việt, chỉ thấy người Việt của chùa Diệu Không mà ít thấy người Việt khác lắm. Bù lại cái này thấy người Canada không? Canadian đầy hết là họ biết relax, biết enjoy những cái đẹp. Còn người Việt mình thì lo làm để đếm tiền để cho túi xem có giàu hơn không. Mấy người đó tự nhiên cái tâm nó thu nhỏ lại. Còn nếu mà người mà biết sống với thiên nhiên á, tâm nó phóng ra ngoài, thiên nhiên càng rộng bao nhiêu càng lớn bao nhiêu. Đức Phật cũng vậy, ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, và ngài chuyển pháp luân ở đâu? Ở trong vườn Lộc Uyển. Và ngài nhập Niết Bàn ở dưới hai cây Ta La Sông Thọ. Ngài lấy cây làm nhà. Đức Phật đâu ở trong chùa? Nó ở trong chùa không? Phật đâu ở trong chùa? Thời nay tôi đi đâu thì Phật tử hỏi thầy ở chùa nào? Sao tôi ở chùa cây? Thầy không ở trong chùa nào hết hả? Thì thầy ở đâu quá? Chết rồi. Thầy không ở trong chùa là thầy không ở Noa, không ở đâu hết. Rồi, đó là ngài Thiện Tài Đồng Tử học với Hải Vân Tỳ Kheo. Cho nếu mà nói nhiều vậy chắc chỉ đi được 5 6 vị là hết pháp giới rồi. Nếu vị đầu đủ rồi, nhà mình học theo Bát Tâm An, học mấy vị đầu, học mấy vị tốt, vị chúa chó chính giữa bỏ. Nếu như đọc sách rồi đó, nói dở. Giờ nó có một lục sao cái học đọc mấy trang đầu, rồi xong rồi giờ trang chó học hết. Kế tiếp sang vị thầy thứ ba là Thiện Trụ Tỳ Kheo, tức là luôn luôn là quý vị nhớ là xong học vị thầy đó xong rồi, Thiện Tài Đồng Tử học xong cái đó rồi, chứng được cái đó rồi, vị thầy đã giới thiệu ông nên đi tới tìm thấy ông đó, học xong là tìm tới Thiện Trụ Tỳ Kheo. Thì ngày đang đặc biệt khi mà Thiện Tài Đồng Tử tới gặp Thiện Trụ Tỳ Kheo á, thì thấy cái vị Tỳ Kheo này đang đi kinh hành, mà đặc biệt là đang đi kinh hành ở trên hư không. Nghĩa là sao? Tên Thiện Trụ tức là khéo an trụ. Thiện là khéo đó. Trụ ở đây tức là gì? Tức là cái vị tỳ kheo này khéo an trụ trong cái pháp không, đi kinh hành trên hư không, tức là mình nhảy lên hư không, mình té cái đùng xuống. Còn các ngài an đi kinh hành trong hư không, tức là an trụ khéo léo ở trong pháp không, trong cái tánh không. Còn nghĩa là gì nữa đơn giản? Tức là cái lòng tâm của vị tỷ kheo này luôn luôn thanh thản, không có cố chấp, không có chấp vào một cái gì hết. Đó. Tức là cái này mới đúng, là theo tôi mới phải, là theo người kia là sai rồi nữa. Tôi là thầy, tôi nói đúng, còn cái bác tâm an, bác nói lung tung, đừng có nghe. Thì cái vị thiện trụ này đi kinh hành trong hư không, an trụ trong hư không, tức là nói đến cái gì? Thiện trụ tỳ kheo dạy cho thiện tài đồng tử thiền định, tức là thiền định an trụ trong tánh không. Nhưng trước khi gặp thiện trụ tỳ kheo, tức là trước khi vào tu thiền định, thì cái hành giả đó cần phải tu tập phước đức, sau đó tu tập trí huệ, tức là phải gặp Đức Vân tỳ kheo, phải gặp Hải Vân tỳ kheo trước. Vì nhờ có phước đức, có trí tuệ, cho nên không còn bận tâm lo việc ăn mặc ngủ nghỉ, những cái việc lạc loạn nữa, cho nên tâm mới được an trụ dễ dàng trong thiền định. Còn thời nay mình đi làm 2-3 job, cái về cái muốn ngồi thiền liền, ngồi vô ngồi thiền, rồi ngồi thiền cái con khóc, cái vợ kêu anh đi ra làm ơn nó giữ chén được, đúng ngồi thiền được. Cho nên trước khi ngồi thiền á, trước khi tu thiền á, nó phải có những cái sự sửa soạn chuẩn bị, preparation. Cũng giống như hồi đấy mình nói tiên học lễ hậu hồng băng, trong nhạc thiền hồi xưa cũng vậy đó. Trong trong luật có dạy đó, là 5 năm đầu là học luật, rồi 5 năm sau mới được học thiền. Ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên dưới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nãi, thính giáo tham thiền. 5 năm đầu vào chùa, ngay cả cái chùa thiền cũng vậy, chỉ học luật, tức là học cái oai nghi để cho cái đức của mình thành. Xong sau đó mới được thầy mới cho phép đi học thiền. Còn thời nay những người mà đa số trí thức á, học thiền không à, trí thức là thiền không à, còn mấy bây giờ chầu là tịnh độ không, trí thức là ghi danh vô khóa thiền nào cũng ghi danh hết, khóa Phật pháp nào cũng vô thấy toàn mấy bà già không à, mấy ông trí thức vô ngồi niệm Phật buồn quá chả thấy gì cả, dễ ẹt ha. Thiền nó là cái gì mà nó cao siêu à. Nó thiếu cái đó, thiếu cái đức hạnh, thiếu cái phước, cho nên tu thiền là kiểu đó, nó không có, chỉ có cùng lắm nó là an tâm thôi, tâm nó relax, nó nhẹ, nó an lạc thôi, chứ không có đúng như là Bồ Tát đạo. Rồi mình học ba vị tỳ kheo rồi, xong rồi, hết tỳ kheo, chứ là từ từ. Tỳ kheo ni sau này nhiều lắm, mai mốt vì thứ mười mấy nó tới tỳ kheo ni nữa. Giờ mình đi tới vị kế tiếp là cư sĩ à, ngược đời không, học đã với tỳ kheo rồi giờ mới tới cư sĩ học. Thiện trụ tỳ kheo sau học xong xuôi rồi mới giới thiệu thiện tài đồng tử học với lại vị cư sĩ tên là Di Già. Di Già viết là, nếu tôi đọc đúng, đọc như là Di Già, tức là Di là ZD, ZD Di, già là bà già đó. Di Già, Di Già cư sĩ. Thì đặc biệt cái ông cư sĩ này đó, cư sĩ Di Già này á, công việc của ông là ông buôn bán ở chợ. Chết chưa? Người thấy ông buôn bán ở chợ. Thì trước nó nói gì? Nhất là sau khi mà đã một vị Bồ Tát đã chuẩn bị được chi luyện ở trong chùa rồi, vô chợ à. Còn mình ở chợ trước, vô chùa không được, phải ở chùa trước, trang bị xong xuôi hết rồi đi vào chợ để mà hóa độ chúng sinh. Ở chùa đầu tiên là trang bị đức hạnh, trau dồi trí tuệ và giữ cái tâm nó an định rồi, lúc đó mới là độ sinh. Đó. Còn nếu chưa được như vậy, đi ra độ sinh liền, chúng sinh độ lại, vô chợ chúng sinh mời vô nhậu vài ba cái muốn bà xí đế xong cái là diễn điểm cái về chùa Thế Tâm Đồng ra, nhiều khi mở cửa ông chúng nó té u đầu. Cho nên khi trước khi đa số những người á, thường thường á, hồi nay á, những người tu á, ra độ đời nhanh lắm. Vừa vào chùa ở được tu chừng 1-2 năm cái đi ra làm thầy trụ trì liền. Đó, rất là ha. Phải có hình tướng của Đức Văn Tỳ Kheo, biết tụng kinh Công Mõ, biết niệm Phật, biết tụng kinh A Di Đà, cầu an cầu siêu, xong nó đủ nó ra làm chùa làm thầy trụ trì xong. Xong là đụng độ chúng sinh phiền não đầy dẫy hết, nó khổ vậy lắm. Nên mình thấy là cái hành trang trước hết là phải đức, giống mình nói mà mình thấy là bi trí dũng thì trí tiếng là ngoại ở đây thì đức là Đức Văn Tỳ Kheo, phải có tu thiền định, tức là tâm ít nhất là phải thiền là vững an trụ. Đầy đủ ba cái hành trang này sau đó Bồ Tát mới dấn thân vào đời, mới đi vô chợ. Thì ông cư sĩ Di Già này hành đạo ở chợ với cái tâm hoàn toàn giải thoát. Tại sao? Tại tu ở núi chưa có thực sự giải thoát. Muốn giải thoát thực sự đó là phải giải thoát ngay trong cuộc đời, đó mới là thực sự giải thoát. Còn ở trên núi thì mình trong chùa nó không ai chọc mình hết rồi. Vô là Phật tử là cung kính mình, mình vô chợ cái gọi mình mà anh liền à. Không còn thầy nữa, trong chùa thầy thượng tọa gì cũng đúng lắm. Vô chùa nó ê anh phải thấy trẻ mà, mới còn em đó chết. Anh còn đỡ nhiều khi, anh còn đỡ nhiều khi thấy trẻ gọi em đó. Cho nên khi mà mình nghe cái gọi em hay là anh, cái bắt đầu mình trợn mắt lên, sùng lên không được thôi. Cho nên tu ở núi á, tức là tu ở cái nơi đạo tràng thanh tịnh xong, nó đúc kết cho mình một cái sức mạnh rồi, đầy đủ rồi, lúc đó mình mới đi vào cuộc đời. Đầu tiên là đi vào cái chợ. Tại sao? Tại chợ là gì? Là cái nơi tứ chiến giang hồ, nghĩa là buôn bán giành giật nhau, là mắng chửi là nó là ghê lắm. Rồi chợ nó là phải trả giá, mà trả giá là không xong nó chửi cho. Quý vị có bị không? Ở đây thì không bị, ở xứ Canada này nó hiền, không có giá sao mua vậy. Như vì Việt Nam vô chợ coi, chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn hay là chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, chợ gì đó vô chả 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 giá là mua thôi cho chỗ khác. Có nhiều khi thì thấy mà hôm thân nói là phải nói đâu phải nhỏ ngó gì, hôm nay đang đi nhập pháp giới say mê quên liền xuống. Có cái áo mưa đó xong rồi tôi hỏi giá bao nhiêu, cái nói giá xong cái tôi thấy thôi hơi nhiều không mua, đứng chờ coi mình có trả giá không. Mình không có trả giá mình đi, cái nói sáng sớm chưa thì hết xui thiệt, tới gặp cái người hỏi không chịu mua, lần sau đừng tới đây nữa. Cho nên ngày sau này đi là đứng thật xa, nói thì đứng thật xa không nhớ lại gần. Thì Di Già cư sĩ là một Bồ Tát dạy cho thiện tài đồng tử cái gì? Dạy cho thiện tài đồng tử cái cách tiếp xúc với đời, hiểu được người đời để làm gì, để biết được họ muốn cái gì, và từ đó mình biết cách hành xử với họ. Đó, cái này mới khó nè. Ở chùa Võ Mọ tụng kinh ngồi thiền chứ không khó. Khi đi vào cuộc đời hành Bồ Tát Đạo đó, chúng sinh rất là nhiều tính, người hiền, người ác, người giữ đủ thứ, đụng độ với họ. Thì Di Già dạy cho thiện tài đồng tử chạm mặt với thực tế, đụng độ với thực tế, đụng độ với cuộc đời, nhất là ở chợ là cái nơi ghê nhất, là cái nơi mà là ai nấy đều tranh giành, dối trá, lường gạt, gây gỗ, mắng chửi nhau. Thì Bồ Tát thứ thiệt là phải lấy đó làm đối tượng hành Bồ Tát Đạo. Cho nên đầu tiên hết Bồ Tát, sau khi trang bị thông suốt hết rồi, ngon lành rồi, đi vô chợ. Cho nên Tổ Huệ Khả nên sau khi thông suốt hết mới truyền lại cho Tổ Tăng Sáng xong, đi vào chợ hành đạo, dạy cho những người trong chợ.
Rồi Di Già cư sĩ dạy cho hiện tại đồng tử bắt đầu chạm mặt với thực tế để làm gì? Chúng ta nó thấy đó là Bồ Tát nó muốn độ sinh đó, là Bồ Tát phải hàng phục được chúng sinh, phải biết được tâm ý của chúng sinh. Rồi Bồ Tát tập làm sao được đạt được cái pháp môn là đắc nhân tâm. Mà thời nay quý thầy hay là các sư cô khỏi cần mà vào chợ chi mà chứ, Phật tử vô chùa đem chợ vô chùa luôn. Sư cô ngồi ở chùa không cũng được khỏi cần vô chợ, tại vì Phật tử đem chợ vô chùa. Nhà đây thì chưa, nhưng mà các chùa khác bán bánh tét nè, bánh chưng nè, bánh ú nè, xôi nè, đùm lum hết, chợ ngay trong chùa, khỏi cần vô chợ chi. Đó. Bán luôn ngay trong chùa luôn. Nhất là những lễ lớn là quý vị thấy rồi, vô chùa là thấy cái chợ này là đủ thứ thức ăn hết á, muốn ăn cái gì có cái đó, có giá cả đàng hoàng. Rồi chúng sinh đi vào chùa cũng vậy, cũng mang theo đủ thứ tính hết, gây gỗ tranh giành này nọ trong chùa, không mất công vô chợ chi. Xong rồi sau đó Di Già Bồ Tát như vậy cho Thiện Tài Đồng Tử kế tiếp gặp một vị cư sĩ khác. Thì đây là cư sĩ nhiều lắm. Thì vị cư sĩ thứ năm cũng là Bồ Tát, tất cả cái này là Bồ Tát không, quý vị, mặc dù là thấy vậy là toàn Bồ Tát hết. Thì Bồ Tát này có cái tên là Trưởng Giả Giải Thoát, đó là Trưởng Giả, tức là một thời nay là người giàu á. Thế Trưởng Giả này á, ông giàu lắm, ông có nhiều người lắm. Đặc biệt hiện tại tới gặp ông thì thấy ông không làm gì hết á, ông ở trong phòng ngồi thiền không à. Đó. Ông không có cần dạy dỗ ai hết á, không cần ra để ý với người làm có làm đúng hay không, rồi có ăn cắp tiền của ông không, không cần. Ông chỉ trong phòng ngồi thiền thôi. Ông ngồi thiền mà bên ngoài những người làm công của ông á, làm việc đâu ra đó hết. Lạ không? Thì ông ta dạy hiện tại cái gì? Ông ta dạy hiện tại là cái việc đáng làm á, là ông phải ngó theo nhân viên mình nó làm chúng làm sai. Việc đáng làm là tiếp cận với chư Phật để học trí tuệ của Phật, và dùng cái trí tuệ đó lãnh đạo thế gian thì mọi việc đều thành tựu. Ông Trưởng Giả này sống trong thiền định, không có để ý tới bên ngoài, nhưng tất cả công việc của ông đều suôn sẻ hết. Tức là gì? Ông dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái phương pháp lãnh đạo trong thiền định. Lãnh đạo trong thiền định là gì? Là không làm mà làm. Tuy không làm mà làm, mà làm việc đều thành tựu hết. Còn người đời á, làm việc trong tán loạn, chứ làm đâu quên đó, làm đâu thì bể đó, làm đâu thì đổ bể cháy thiêu khét cùng lúc hết. Cho nên đầu tiên hết là muốn làm việc thì phải có trách nhiệm, làm một việc biết mình đang làm cái đó, đang rửa chén biết mình đang rửa chén, đang điện thoại thì biết mình đang điện thoại, đang ủi thì biết mình đang ủi, đang ngủ nghe telephone cái cầm bàn ngủ lên hello cháy rồi sang cái má mình chụp nhanh quá, cho nên xưa ông nhất là cũng vậy, là nghe đang mà đang 3 tiếng cho rõ ràng, biết rõ điện thoại nó nằm chỗ nào đó, chưa vừa mới đang ủi ngủ ren hello hay cháy mặt luôn, nghe cho rõ ren chỗ nào, chưa biết thở nhận định nó rõ điện thoại chỗ nào tới cầm từ tốn. Hồi nãy đó, học với lại Di Già cư sĩ đó là học cái cách xúc chạm với cuộc đời để biết tâm lý họ. Biết tâm lý họ xong rồi làm gì? Phải lãnh đạo họ. Chùa đó, cái chùa mệt nhất đó, mà không lãnh đạo được đó, là cái người đó, người chủ trì đó không có cái đắc nhân tâm. Ông thủ quỹ đó, thì muốn cái này
thư ký thì muốn cái kia, rồi cãi lộn nhau tùm hết, rồi thầy nói không ai nghe hết, thầy chủ trì ngồi đó như không à, Phật tử cãi nhau mỗi người mỗi ý ngồi cái chùa bánh xà rong luôn. Thế nên làm chủ trì một cái chùa rất là khó. Là thật ra làm chủ trì cái chùa nó chính là hành Bồ Tát đạo thôi, chứ không phải tu. Ở trong chùa làm chủ trì là chỉ là hành Bồ Tát đạo, còn tu á phải vô thiền viện tu, thiền viện Trúc Lâm tu, thiền viện Làng Mai gì đó tu. Chứ khi chủ trì á, tức là vô tình mình ở trong cái thế là phải làm Bồ Tát vậy thôi, dù muốn được không. Nhưng mà cái là công phu của mình chưa có đủ, chưa đủ làm Bồ Tát. Mình muốn làm Bồ Tát lắm nhưng mà sức mình chưa đủ. Tôi muốn chạy marathon mà mới đi ở Britannia có vài vòng nhé, chứ bắt rồi được, phải về luyện lại. Hồi nay là như vậy, có quý thầy chủ trì là bị ở cái thế phải hành Bồ Tát, tức là chư chi đó là phải đóng vai trưởng giả rồi, ngồi một chỗ trên các vị hòa thượng lớn ở Việt Nam. Thường thường mà ngồi trong chùa các ngài cũng ra xuống bếp coi hôm nay làm món gì, các ngài cũng làm chuyện. Các ngài ngồi ở trong phòng, các hòa thượng thiệt là lớn nữa, ở ngoài Huế đó, hòa thượng Đôn Hậu, hòa thượng Trí Thủ, các hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng lớn ngồi trong phòng các ngài chỉ có dịch kinh, viết sách, ngồi thiền niệm Phật thôi, mà oai đức của các ngài đâu ra đó hết, chỉ có cái bóng dáng các ngài đi qua đi lại thôi là chúng yên lặng hết. Còn có vào cái chùa nó trời ơi, nó cãi lộn sùm hết, thầy đi tới thầy cũng hét lại nó là rồi thầy hét phật tử lại la lên lại, hai bên la tới la lui không ai nghe ai hết. Tại sao vậy? Thầy đó chưa có học những cái pháp môn của Di Đà cư sĩ, là biết được tâm của một phật tử là sao. Các hòa thượng chỉ nói nhỏ nhẹ một câu thôi là người ta nghe, còn mình chưa đạt được cái đó, mình la hét đập bàn đập ghế rồi hai bên la tới la lui nhau. Cho nên sau khi biết được bát nhân tâm rồi thì học cái phương pháp lãnh đạo trong thiền định. Mình đi đứng đức Phật nó như vậy, chỉ đi đứng nhỏ nhẹ, các hòa thượng lớn chỉ đi tới đi lui, các ngài cũng chả thèm nhìn, mà tự động trong công việc trong chùa đâu ra đó hết. Tại người ta được nhiếp phục và được lãnh đạo bằng cái đức của ngài, bằng cái thiền định của ngài. Để hiểu đó là, còn quý vị thấy đó là thấy cái sự khác biệt chưa? Đó, những chùa như là la lối lung tung, những cái chợ cho nó không ai nghe ai hết, thầy nói trò trò không nghe mà trò nói lại. Và thứ năm, Bồ Tát đang dạy cho thiền tài đồng tử cái phương pháp lãnh đạo trong thiền định. Cha chắc kiểu này mình học thêm một Bồ Tát nữa thôi, thứ sáu thôi. Giờ xong rồi thì trường giả giải thoát này lại nói thiền tài đồng tử đi học công vị thứ sáu là hải tràng tỳ kheo, là trở về học công vị tỳ kheo khác. Thì hiện tại đồng tử đến gặp hải tràng đúng lúc hải tràng tỳ kheo đang nhập định. Nên nhập định thì khi một người đang nhập định thì mình không được phá rối, để yên cho ta nhập định. Đó, thứ nhất là vì cái lòng tương kính, hai nữa là cái người đó đang nhập định mà mình tới mình giật giật nghĩa là người ta bị tàu ngoại nhập ma. Mình muốn đánh thức một người nhập định đó, mình cầm cái chuông đó, gõ nhẹ thôi nha, gõ nhẹ bong cái là chưa tỉnh, gõ nhẹ gõ vài tiếng thì từ từ cái tiếng nó đi sâu vào tâm thức họ tỉnh lại. Tôi nói ê dậy đi, chết à, cũng được. Thiền tài đồng tử đứng chờ một ngày, hai ngày, ba ngày, chờ bảy ngày hải tràng tỳ kheo vẫn chưa xuất định. Thiền tài đồng tử càng đứng chờ đó thì cái vị đó càng nhập định sâu hơn. Thì bình thường nó mình đứng chờ mà rồi thấy sư cô đang ngồi thiền là mình đứng chờ. Người đứng chờ là người lịch sự, còn người không lịch sự đó tới hay sư cô mà không được. Thiền tài đồng tử là cũng là Bồ Tát nên tới thấy như vậy mà thì theo nó nhập định đứng chờ để hỏi đạo. người thường mình chờ thì mình cứ ngó trời ngó đất, ngó đồng hồ. Nhưng hiện tại đồng tử đứng chờ một hồi á, thì không có chuyện gì làm khác là phải chăm chú nhìn, nhìn cái vị tỳ kheo hải tràng á ngồi thiền. Thì chắc vị này á, ngồi thiền kiểu làm sao á, chắc ngồi đẹp lắm. Cho nên hiện tại đồng tử quan sát mà hồi quan sát cái quên luôn thời gian, đứng quan sát 6 tháng trời. Sau 6 tháng nữa, thì vị tỳ kheo này mới mở mắt ra. Mà khi mở mắt ra là xong rồi. Trong 6 tháng đó nó hiện tại đồng tử đã học rồi. Tại vì hiện tại đồng tử quan sát, theo dõi, chịu đựng trong 6 tháng, thì đến lúc mà ngày này mở mắt ra, vừa vặn mở mắt, thì hiện tại đồng tử bừng ngộ. Hay không? Dậy mà không dậy, không dậy mà dậy. Bác lớn dạy con phải học chỗ này ngon lành, khỏi cần hét, khỏi cần đánh, khỏi cần nói, cứ ngồi yên nhập định. Hồi nãy vì trước truyền giải giải thoát cũng nhập định, không có chưa có nhập định mà chỉ có ngồi thiền ở trong phòng thôi. Thì này tới đây đó là ngày này ngồi nhập định. Vị hải trang tỳ kheo này luyện tập cho thiện tài đồng tử tu thiền định khác với thiền các thiền khác. Các thiền định khác là gì? Là phải ngồi, tức là thiền định trong lúc ngồi và quay cái tâm trở vô. Còn cái này đó là dạy thiền không có theo kiểu đó. Dạy thiền bằng cách tỉnh thức, mở mắt soi chiếu. Nhìn bằng mắt đó, thì thấy hải tràng tỳ kheo không làm gì hết. Nhưng mà nhìn bằng tâm đó, thì thấy hải tràng. Trong lúc nhìn bằng tâm đó, từ từ hiện tại ông tử ngồi chờ lâu đó, đứng nhìn đó, thì từ hiện tại ông tử mới từ từ cảm ứng được với cái hải tràng tỳ kheo. Tâm nó từ từ nó tương ưng với nhau, bắt được làn sóng của cái người kia. Thì mới nhìn sâu vào thì từ từ mới thấy ông này ông ngồi yên hết. Mà ai già ngồi nhìn hồi lâu á thì thấy ông đang ngồi, ông không ngồi yên. Hải tràng tỳ kheo đang nhập định mà học đạo với 10 phương chư Phật Bồ Tát. Đó, học đạo kiểu đó ngon lành hơn. À, cho nên ngồi say sưa càng ngồi lâu càng học đạo nhiều nữa. Thì cái đó cũng là cái mà trong quyển Bồ Tát Hạnh trong ti và học với văn thù sư lợi đó, trong giấc ngủ tối nào ông ngủ cái nào ông đi lên học. Hay như vô trước học đạo với lại Bồ Tát Di Lặc là như vậy, nhập định mà lên học thì cũng vậy đó. Thấy ngồi yên à, ngồi yên ru và ru mình tưởng ngủ là không có ngủ. Không hải trạng tỳ kheo học đang học đạo với 10 phương chư Phật. Rồi trong lúc mà hải trạng tỳ kheo học đạo đó, ngài có cái lực thu hút thiện tài đồng tử. Nó làm thiện tài đồng tử là bắt đầu nhìn nó thôi. Càng nhìn rõ hơn, nhìn sâu hơn nữa. Thì trong lúc nhìn sâu hơn, tức là ngài đang hút thiện tài đồng tử vào cái từ trường của mình. Hút vào á, thì bị ngài tác động lại. Nó tác động lại. Thì khi đó trải qua 6 tháng thì thiện tài đồng tử bừng ngộ. Tức là hải tràng tỳ kheo ngồi yên nhưng mà ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời, giống như các vị Bồ Tát mà thứ 8 này nó bắt đầu điện đó. Tức là ngồi yên đó, nhưng mà lại ảnh hưởng bên ngoài bằng cái tâm thức của mình đó. Một phần học đạo với chư Phật, một phần tỏa ra thu hút tất cả ảnh hưởng những người xung quanh đó. Giống như tối hôm qua nói đó, vị mà guru Ấn Độ Mahasi đó, Mahasi Maharishi Sri Mahasri Mahasri Mahasi Mahasi còn Mahasi cái đó là Mahasi Mahado, còn Mahasi hả như là Mahasri, giống như là Manjushri sư lợi đó. lưng lưng chỗ này.
Chưa.
Thì đó, thì ngài Hải Cảng Tỳ Kheo này là bắt đầu là một cái cột điện để giao cảm. Từ trước giờ thì Thầy Đồng Tử chưa gặp Phật, chưa cảm ứng được với thế giới của chư Phật. Thì ngay từ Hải Cảng Tỳ Kheo này thì Thầy Đồng Tử mới bắt đầu được móc nối với thế giới của chư Phật qua Hải Cảng Tỳ Kheo mà chưa trực tiếp được cảm ứng thôi, được cảm ứng một chút xíu thôi. Đó. Cho nên Hải Cảng Tỳ Kheo là một cái viên gạch móc nối giữa thế giới chúng sinh và thế giới của chư Phật. Nãy giờ mình chưa thấy những vị khác lại hiện tại đồng tử những cách mà đối phó với chúng sinh ở đời này thôi. Đó. Rồi mới có 6 vị thôi, hết giờ 53 vị sao nổi. Thôi mình ngừng ở đây, mời quý vị ngồi xuống. Ngồi ở đây.